Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 039-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay.
Quỹ hưu bổng, thường được gọi tắt là Super, là một phần lợi tức quý vị được để sang một bên cho đến lúc về hưu. Còn bảo đảm hưu bổng hay là Supernation Guarantee là tỷ lệ tối thiểu về lợi tức kiếm được mà chủ nhân phải trả vào quỹ cho quý vị. Hiện tỷ lệ này là 10% vào tháng 7 năm 2021. Bất cứ ai kiếm được hơn $450 mỗi tháng trước thuế đều hội đủ điều kiện để đóng góp vào quỹ hưu bổng từ chủ nhân. Thế nhưng, ông Rajesh Babsa, một cố vấn tài chính tại Melbourne, quan ngại rằng hầu hết các di dân mới đến hiểu biết rất ít hay không có ý kiến gì về quỹ hưu bổng của họ hoạt động ra sao.
Vấn đề hưu bổng hết sức phức tạp tại Úc. Hầu hết các di dân không thực sự hiểu được chuyện này đầy đủ. Về căn bản, nếu quý vị làm việc tại Úc, luật pháp buộc chủ nhân phải đóng 9,5% số lương của quý vị, rồi 10% và lên đến 12% vào năm tài chính 2026.
Ông cho biết nhiều người cuối cùng có nhiều hơn một quỹ hưu bổng mà theo sở thuế chiếm khoảng 1/4 những người có quỹ hưu bổng tại Úc.
Đối với hầu hết di dân, họ không xem hưu bổng là khoản đầu tư, bởi vì bất cứ khi nào được sự lựa chọn từ một chủ nhân, họ sẽ lấy ra, rồi sau đó họ thay đổi công việc. Kết quả là họ có nhiều quỹ hưu bổng, rồi phải trả chi phí rất cao. Họ có thể có đến 4 hoặc 5 quỹ hưu bổng khác nhau, và các quỹ này tính chi phí gấp đôi. Vì vậy, nhiều người có quỹ chẳng còn tiền trong đó. Vì vậy, luôn luôn chọn một quỹ duy nhất, và bất cứ khi nào thay đổi công việc, hãy cho chủ nhân biết về quỹ hưu bổng của mình.
Quý vị chỉ có thể rút tiền từ quỹ hưu bổng khi quý vị về hưu, đủ 65 tuổi, hay với các lý do nhân đạo như khuyết tật, chữa bệnh, hay đi lại, trả tiền nợ mua nhà để bảo vệ bất động sản của quý vị. Thế nhưng, các dữ kiện từ tổ chức điều hành Prudential, Úc Châu hay APRA cho thấy có 4,8 triệu người dân Úc đã phải rút tiền sớm do những khó khăn trong thời buổi đại dịch. Nếu quý vị phải rút tiền hưu bổng sớm, ông Tony Neckline, người đứng đầu về quỹ hưu bổng tại Úc và Tân Tây Lan, đề nghị rằng việc hy sinh lương bổng hay salary sacrifice là một cách để gia tăng tiết kiệm.
Ví dụ tôi được trả lương $40,000 mỗi năm, tôi có thể gặp vị chủ nhân và nói rằng quý vị trả tôi $40,000 mỗi năm thì quý vị có thể trả tôi $37,000, còn $3,000 quý vị bỏ vào quỹ hưu bổng cho tôi như phần đóng góp thêm của chủ nhân được không?
Nếu quý vị có lợi tức thấp, chính phủ có kế hoạch đồng đóng góp, theo đó thêm tiền vào quỹ hưu bổng của quý vị. Ông Neckline giải thích.
Năm nay, ví dụ như quý vị kiếm được ít hơn $41,000 và quý vị đóng góp $1,000 sau thuế. Vì vậy, từ trương mục cá nhân tại ngân hàng, đó là $1,000 và khoảng $20 mỗi tuần. Nếu quý vị đóng góp phần đó và cho sở thuế biết những gì đã làm, họ sẽ bỏ $500 vào quỹ hưu bổng cho quý vị.
Thế nhưng, không may, không phải mọi nhân viên đều được trả lương qua sổ lương. Với những người nhận tiền mặt, ông khuyến khích họ nhận lương qua số thuế của mình.
Quý vị có số thuế khi đến nước Úc. Đó là phương tiện để giao dịch với sở thuế. Quý vị có thể vào tài khoản MyGov trên Internet, vào chương mục thuế của quý vị, và qua đó có thể cho sở thuế biết là quý vị không nghĩ là chủ nhân đã làm đúng cho quý vị. Sở thuế sau đó sẽ âm thầm mở cuộc điều tra.
Theo Hiệp hội Hưu bổng Úc Châu gọi tắt là ASPA, cá nhân hay các cặp đôi khoảng 65 tuổi cần có ngân sách hàng năm là $28,179 cho cá nhân và $40,739 cho hai người sẽ sống tạm đủ nếu họ về hưu hôm nay. Thế nhưng con số của tài khóa 2017-2018 từ Văn phòng Thống kê Úc Châu cho thấy mức hưu bổng cho những người ở tuổi 65 là $168,500 cho nam và $121,300 cho nữ. Trong khi chính phủ Úc trả trợ cấp tiền già cho những người trên 66 tuổi và sống ở nước Úc hơn 10 năm, ông nói rằng số tiền đó không đủ để trang trải cho cuộc sống dễ chịu khi về hưu.
You have to put your own money to boost it. Otherwise, your income from super will not be enough to match your expenses.
Quý vị phải tự bỏ tiền túi ra để tăng quỹ hưu bổng. Nếu không, thu nhập từ quỹ hưu bổng của quý vị sẽ không đủ bù chi. Và đó là một cơ cấu thuế rất hiệu quả. Quý vị chỉ bị đánh thuế 15% so với mức thuế lên tới 47% nếu quý vị là người có thu nhập cao, bao gồm cả chi phí y tế. Đối với hầu hết mọi người, đều phải trả thuế là 34%, đúng không? Tổng cộng, đó là 15%, và khoản tiết kiệm thêm đó có thể thúc đẩy tiền tiết kiệm khi nghỉ hưu của quý vị đáng kể.
Trong đó, bà Fatima Saud là giám đốc điều hành cho quỹ có tên là Crescent Well, là một quỹ hưu bổng Hồi giáo duy nhất tại Úc. Bà ghi nhận có nhiều công nhân mới đến Úc không quan tâm đến quỹ hưu bổng của mình. Thái độ này còn xa hơn đối với các phụ nữ phải đảm nhận vai trò chăm sóc tại nhà hơn là đi làm để được trả lương.
Phụ nữ thường về hưu với quỹ hưu bổng kém hơn đến 47% so với nam giới, và điều này là do họ lấy nhiều ngày nghỉ để nuôi nấng con cái. Ngoài ra, có khoảng 43% phụ nữ làm việc bán thời gian, khiến cho việc đóng góp vào quỹ hưu bổng kém hơn.
Thật khó để chọn lựa một quỹ hưu bổng thích hợp với giá trị cá nhân hay quyền lợi tài chính. Ông Neckline nói rằng, trong việc thiếu vắng một trang mạng độc lập, trong đó liệt kê các quỹ hưu bổng có sẵn, quý vị cần phải tự tìm kiếm quỹ nào phục vụ tốt nhất cho mình.
Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay để ngồi xuống bàn luận và nói rằng, được rồi, đâu là một số vấn đề mà tôi thực sự muốn ra khỏi quỹ hưu bổng. Sau đó tìm một quỹ không chỉ hoạt động tốt mà còn mang lại lợi lộc.
Còn bà Saud nói rằng có nhiều người không phải là Hồi giáo, nay hướng đến quỹ hưu bổng Hồi giáo do các xem xét về đạo đức khi chọn đầu tư vào các ngành kỹ nghệ như chăm sóc y tế, chế tạo, bất động sản và năng lượng xanh.
Chúng tôi tìm thấy khá nhiều giáo chức thuộc nguồn gốc không phải là Hồi giáo tham gia vào quỹ bởi vì họ thấy rõ vấn đề rượu chè và cờ bạc trong giới sinh viên khi đến lớp học.
Trong đó, ông Neckline cho biết, bất chấp tính chất của công việc, điều quan trọng là xây dựng việc tiết kiệm khi về hưu và cũng quan trọng là không để ý nhiều đến những món tiền nhỏ quý vị để riêng vào hôm nay.
My money will double every 10 years. So my $1,000 that I put in today, in 10 years time that'll be worth $2,000. Then my next
số tiền của tôi sẽ tăng gấp đôi sau 10 năm. Vì vậy, $1,000 tôi bỏ vào quỹ hôm nay thì trong thời gian 10 năm nó sẽ trị giá $2,000, sau đó thêm 10 năm nữa, $2,000 sẽ trở thành $4,000, rồi 10 năm sau nữa, $4,000 sẽ trở thành $8,000.
Còn Babsa đề nghị mạnh mẽ rằng quý vị cần gặp một cố vấn tài chính hay lên trang mạng Money Smart để tìm hiểu về hưu bổng.
Hãy xem chuyện hưu bổng hết sức nghiêm chỉnh vì nó là một phần lợi tức của quý vị. Và nếu quý vị không hiểu, hãy nói chuyện với cố vấn tài chính. Không nên làm ngơ bởi vì việc này sẽ khiến quý vị phải trả một cái giá khá đắt vào lúc cuối.
Để biết thêm về hưu bổng, xin vào trang mạng Money Smart ở địa chỉ moneysmart.com.au. Quý vị cũng có thể nói chuyện với dịch vụ thông tin tài chính thuộc Service Australia ở số 131202 để có các thông tin miễn phí về tài chính bằng ngôn ngữ của quý vị.
Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 039-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay. Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors Health Cover. Vào những lúc khó khăn, chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Và tại Medibank, quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi bằng tới 160 ngôn ngữ. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của quý vị. Hãy gọi 039-862-1273 và tham gia Medibank Overseas Visitors Health Cover hôm nay.